Vừa rồi là câu chuyện trong ngày. Tiếp theo đây là chương trình phụ nữ. Nữ.
Mỗi khi nhớ lại, con tạ ơn Chúa đã yêu mến con, giúp con mỗi ngày. Từ tối u đến tối, Chúa đem hạnh phúc cho đời con. Tình Chúa ơi thiết tha.
Kính chào quý thính giả, đây là chương trình đặc biệt dành cho quý chị em phụ nữ. Qua chương trình này, chúng ta sẽ nhìn vào đời sống một số phụ nữ trong Kinh Thánh để rút ra những bài học hữu ích cho niềm tin và đời sống gia đình của chúng ta. Chúng ta cũng sẽ học hỏi những vấn đề liên quan đến vai trò của người phụ nữ Cơ Đốc trong gia đình cũng như trong hội thánh. Kính mời quý chị em đón nghe chương trình đặc biệt này và cũng giới thiệu nhiều người khác cùng nghe.
Tình Chúa không bên bờ, yêu con sâu xa bao la. Chúa ơi, tình Chúa cao tuyệt vời, yêu con bao la thiết tha. Chúa nghe từng tiếng tim của con, tình Chúa thiết tha.
Đây là chương trình phụ nữ của Đài Nguồn Sống. Chúng tôi xin hoan nghênh quý chị em và tất cả quý thính giả đón nghe chương trình này hôm nay. Cầu xin Chúa ban ơn lành tràn đầy trên quý vị và gia đình. Bắt đầu tuần này, chúng tôi xin tạm ngưng loạt bài Phụ nữ và cầu nguyện để trình bày một đề tài khác, cũng liên quan đến đời sống chị em phụ nữ chúng ta. Nếu để ý, chúng ta thấy rằng trong các mối quan hệ giữa người với người, ngoại trừ quan hệ vợ chồng, thì quan hệ mẹ chồng với nàng dâu là điều được sách vở nói đến rất nhiều và thường được mô tả như là một quan hệ không mấy tốt đẹp. Đến nỗi khi nghe đến chữ mẹ chồng nàng dâu là chúng ta có thể nghĩ ngay đến bao nhiêu nan đề chung quanh hai nhân vật đó. Vì sao vậy? Mẹ chồng và nàng dâu là hai người đàn bà xa lạ, không quan hệ máu mủ, không ràng buộc bà con, nhưng hai người đó có một vai trò, một vị trí đặc biệt trong gia đình. Điều đặc biệt hơn nữa là cả hai đều có mối quan hệ đậm đà, mật thiết với cùng một người đàn ông. Một bên là quan hệ mẹ con, một bên là quan hệ vợ chồng. Và đó là lý do khiến cho mối quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu thường dễ căng thẳng và có nhiều xung đột. Nếu quý chị em đã có gia đình, chúng tôi xin hỏi, quý chị em có mối quan hệ tốt đẹp với người đàn bà đã sinh ra chồng mình không? Quý chị em cảm thấy gần gũi, thân thương với mẹ chồng, được mẹ chồng yêu thương và thông cảm, hay lúc nào giữa hai người cũng có một sự tranh chấp ngấm ngầm, một sự căng thẳng nào đó không giải thích được? Nếu đó là thực tế quý chị em đang đối diện, quý chị em không phải là người duy nhất ở trong tình trạng này. Tình trạng đó xảy ra cũng không phải là lỗi của quý chị em hay lỗi của người mẹ chồng. Nhưng nguyên do là vì có những yếu tố tâm lý phức tạp trong mối quan hệ giữa quý chị em và người mẹ chồng. Nếu đôi bên hiểu được những tâm lý phức tạp này và thông cảm, chấp nhận nhau, quan hệ mẹ chồng nàng dâu sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Nhà tâm lý học Tin Lành nổi tiếng tên là Norman Wright có viết quyển sách tựa đề The Other Woman in Your Marriage, tạm dịch là Người đàn bà thứ hai trong hôn nhân của bạn. Trong quyển sách này, ông trình bày những đặc điểm trong quan hệ giữa mẹ và con trai, tâm lý của các bà mẹ chồng và những điều chúng ta cần làm để mối quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu được tốt đẹp. Mẹ là người có ảnh hưởng rất nhiều trên đời sống con cái. Không chỉ những đứa bé con hay những người con gái mềm yếu mới có mối quan hệ đậm đà với mẹ, nhưng những người con trai cứng rắn, những người đàn ông mạnh mẽ đã trưởng thành, đã có gia đình, có địa vị trong xã hội, vẫn cảm thấy gần mẹ và chịu ảnh hưởng của mẹ rất nhiều. Người ta quan sát và nhận thấy rằng trong những giờ phút vui nhất, buồn nhất, sợ hãi nhất, sung sướng nhất. Người mà người con trai nghĩ đến trước nhất là mẹ, chứ không phải là cha. Một người dù ở tuổi nào, dù xa gia đình bao lâu, sâu kín trong tâm hồn vẫn nối liền với mẹ trên một phương diện nào đó. Sở dĩ mối quan hệ mẹ con bền chặt và đậm đà như thế là vì mẹ là người đầu tiên yêu thương, vỗ về, ôm ấp chúng ta khi chúng ta sinh ra đời. Mẹ cũng là người giữ vai trò chính yếu trong việc nuôi dưỡng và chăm sóc chúng ta. Người mẹ có ảnh hưởng lớn lao trên con cái, nhưng đặc biệt là ảnh hưởng trên con trai. Ảnh hưởng đó có thể là tích cực hoặc tiêu cực, tốt hoặc không tốt, nhưng nó luôn luôn chi phối những quyết định quan trọng, những công việc đứa con làm, và chi phối luôn cả mối quan hệ của người con đối với người chung quanh. Nếu nhìn lại đời sống của chính mình và của người chung quanh, chúng ta sẽ thấy rõ ảnh hưởng của người mẹ trên con cái, đặc biệt là đối với con trai. Một ví dụ cụ thể về ảnh hưởng của người mẹ trên đời sống con trai là trường hợp Thủ tướng Winston Churchill của nước Anh. Chúng ta thường nghĩ đến ông Churchill là một lãnh tụ lớn đã làm thay đổi lịch sử thế giới. Nhưng ít ai biết rằng ông là người chịu ảnh hưởng của mẹ rất nhiều. Khi còn nhỏ, ông Churchill là đứa bé thông minh, nhưng nghịch ngợm, khó thương. Ông bị cha ruồng bỏ, không chấp nhận, vì ông hư hỏng, khó dạy. Tuy nhiên, bà mẹ của Churchill không nản lòng. Bà quyết tâm hướng dẫn và thúc đẩy con. Chính bà là người hướng dẫn ông vào con đường chính trị, giới thiệu ông với các chính trị gia trong nước. Khi ông Churchill đã trở thành một nhà chính trị, bà mẹ tiếp tục gửi sách cho con đọc, bàn thảo về chính trị với con. Trong suốt bao nhiêu năm, bà mẹ của Thủ tướng Churchill đã ảnh hưởng trên các quyết định quan trọng của ông, và chính bà là người giúp ông viết những tài liệu mà chúng ta có ngày nay. Có thể nói, bà mẹ của ông Churchill đã làm việc bên cạnh ông trong thời gian ông bắt đầu sự nghiệp, và bà đã ảnh hưởng cả cuộc đời ông. Bà không những khích lệ giúp ông bền bỉ chịu đựng khó khăn, nhưng cũng đã thúc đẩy ông rất nhiều. Thủ tướng Churchill biết rõ ảnh hưởng của mẹ trên sự nghiệp của ông, nên có lần ông tuyên bố: "Tôi được như ngày hôm nay là nhờ mẹ tôi. Tôi mang ơn mẹ tôi về tất cả mọi điều, nhưng không mang ơn cha tôi một điều nào cả." Nhìn vào những nhân vật quan trọng trong Kinh Thánh, chúng ta cũng thấy ảnh hưởng của người mẹ trên đời sống của những người đó. Tiên tri Samuel có một bà mẹ kính yêu Chúa, tôn Chúa làm chủ cuộc đời, nên ông cũng là người sống trọn vẹn cho Chúa. Bà Rebecca là người nhiều mưu mô, nên Jacob, con trai cưng của bà, cũng sống một cuộc đời đầy những mưu mô toan tính. Khi Josiah lên làm vua cai trị Juda, ông mới có 8 tuổi. Mẹ ông là bà Jedida ở bên cạnh giúp đỡ. Vì bà là người kính sợ Chúa, nên con trai bà đã là một vị vua kính sợ Chúa, làm điều thiện trọn đời. Ngược lại, khi Achazia, con của Ahab và Jezabel, cai trị Israel, Kinh Thánh ghi như sau: "Người làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, đi theo con đường của cha và mẹ mình. Người hầu việc ba anh và thờ lại nó, chọc giận Đức Chúa Trời của Israel." Theo sách Các Vua thứ nhất, chương 22, câu 53-54. Vua Achazia sở dĩ thờ thần ba anh là vì ảnh hưởng của mẹ là bà Jezabel. Ngoài ra, bao nhiêu anh hùng, vĩ nhân khác trên thế giới đã chịu ảnh hưởng của mẹ, mang ơn mẹ, hoặc là ở dưới sự kiểm soát của mẹ suốt cả cuộc đời mà chúng ta không thể kể hết được. Điều đó cho thấy sự ràng buộc chặt chẽ, đậm đà giữa người mẹ và những đứa con trai. Quan hệ mẹ con bền chặt đó có khi đem lại những điều tốt đẹp, nhưng cũng lắm khi mang lại đau đớn và bất hạnh cho đứa con và những người liên hệ. Khuynh hướng chung của các bà mẹ là thương con trai và muốn chăm sóc con về mọi mặt, ngay khi con đã trưởng thành hay đã cao tuổi. Sự chăm sóc kỹ lưỡng của người mẹ ích lợi như thế nào chúng ta không biết, nhưng khuynh hướng này thấy rõ nơi hầu hết các bà mẹ. Các nhà tâm lý học cho biết, người con trai học biết những cảm xúc vui, buồn, giận, ghét từ nơi mẹ. Ngay từ nhỏ, người con trai đã cảm nhận sự khác biệt trong tình cảm giữa cha với mẹ. Chẳng hạn như nghĩ đến cha là nghĩ đến chuyện tiền bạc, học hành. Nói đến mẹ là nói đến các món ăn, đến chuyện ăn uống. Ở gần cha thì lo lắng, căng thẳng. Ở bên cạnh mẹ thì được thoải mái và an toàn. Tình thương của cha là tình thương có điều kiện. Tình thương của mẹ là tình thương vô điều kiện. Từ nơi người mẹ, con trai nhận được sự nuôi dưỡng, bảo bọc cho cuộc đời. Và đó chính là kinh nghiệm quý báu của sự chăm sóc linh hồn. Vì thế, người con trai ràng buộc với mẹ sâu đậm hơn là với cha. Có nhiều người đàn ông khi mất mẹ, dù đã lớn, vẫn đau buồn rất nhiều. Có người buồn đến nỗi suy sụp trong công việc và tình cảm, vì sự mất mát đó quá lớn. Là người vợ, quý chị em có nhìn thấy đặc điểm nào của mẹ chồng nơi người chồng của mình không? Chắc chắn là có. Chúng ta cần nhìn thấy những đặc điểm của mẹ chồng nơi chồng, không phải để phê bình hay sửa đổi, nhưng để hiểu chồng hơn và biết cách ứng xử với chồng và mẹ chồng như thế nào cho tốt đẹp. Vì Chúa muốn chúng ta sống trong bình an, hài hòa với mọi người. Nhìn vào ảnh hưởng của mẹ chồng nơi người chồng cũng sẽ giúp quý chị em trong tương lai khi con trai lập gia đình và quý chị em trở thành mẹ chồng. Hãy để ý đến những ảnh hưởng chúng ta để lại nơi con trai, ảnh hưởng tốt cũng như xấu. Vì những hiểu biết đó sẽ giúp chúng ta biết cách cư xử với con dâu và thông cảm với con dâu hơn. Người mẹ nào cũng có ảnh hưởng rất lớn trên con trai, nhưng các bà không được hướng dẫn trong việc nuôi dạy con để biết mình nên tạo ảnh hưởng gì trên con. Hầu hết các bà mẹ chỉ nuôi dạy con theo khôn ngoan và hiểu biết tự nhiên, và nghĩ những gì mình làm cho con là đúng và tốt cho con. Có nhiều bà mẹ thương con cách ích kỷ, quá nuông chiều con hoặc quá độc đoán với con, vì thế để lại một ảnh hưởng tai hại trên đời sống con. Quý chị em thân mến, trong bài kỳ tới chúng ta sẽ nhìn vào mối quan hệ giữa mẹ và con trai để thấy rõ ảnh hưởng mà người mẹ thường để lại trên đời sống con. Kính mời quý chị em và quý thính giả nhớ đón nghe. Thân mến chào tạm biệt quý chị em.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục phụ nữ. Vào buổi tối, chúng tôi sẽ có mục suy niệm lời Chúa và đọc kinh thánh tiếp theo chương trình này. Mời quý thính giả nhớ đón nghe. Thân mến tạm biệt quý thính giả.